là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh Yên Bái được Ban Tổ chức Trung ương giao biên chế công chức khối nhà nước là 2.162 biên chế, trong đó đã bổ sung 52 biên chế còn thiếu của khối đảng chuyển sang. Thực hiện việc tinh giảm biên chế giai đoạn 2022-2026, tỉnh đã xây dựng kế hoạch tinh giảm 108 biên chế, trong đó riêng năm 2024 sẽ tiến hành giảm 13 biên chế, trong đó giảm 8 biên chế ở chi cục kiểm lâm của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh. Cùng với việc tinh giảm biên chế, tỉnh Yên Bái tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Tỉnh tiếp tục sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bên trong bộ máy của một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sự tương đồng, trùng lặp về chức năng nhiệm vụ, không phù hợp về quy mô, hiệu quả hoạt động thấp.
Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh, đợt 1 năm 2024, tỉnh sẽ giải ngân trên 31 tỷ đồng. Trong đó 21 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được hỗ trợ gần 9 tỷ đồng. Các dự án phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ được hỗ trợ gần 13 tỷ đồng. Dự án hỗ trợ chăn nuôi trâu bò liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác hợp tác xã, quy mô từ 20 con trở lên, tổng kinh phí hỗ trợ là gần 2,6 tỷ đồng. Dự án hỗ trợ vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững, tổng kinh phí hỗ trợ là 600 triệu đồng. Dự án hỗ trợ cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, tổng kinh phí hỗ trợ gần 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2024, Nghị quyết 69 cũng sẽ dành nguồn kinh phí trên 3,8 tỷ đồng để hỗ trợ một số chính sách mới, một số dự án mang tính chất đặc thù theo đề xuất của các địa phương. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang phối hợp cùng các địa phương chỉ đạo hướng dẫn các chủ thể tham gia chuỗi thực hiện các hạng mục đầu tư của dự án, đảm bảo có sự rà soát chặt chẽ, công khai minh bạch và đúng quy định đề ra.
Tính đến hết tháng 2 năm 2024, Công an tỉnh đã thu nhận 560.000 tài khoản định danh điện tử, trong đó mức độ 1 là trên 102.700 tài khoản, mức 2 là trên 456.000 tài khoản. Có 9 dịch vụ tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1, 16 dịch vụ tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 2. Để nâng cao khả năng sử dụng thành thạo hiệu quả các tiện ích của ứng dụng VNAID cho người dân, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền việc sử dụng ứng dụng này cho cán bộ công chức viên chức cơ quan đơn vị và sử dụng có hiệu quả các tiện ích đang có trên ứng dụng và lan tỏa trong cộng đồng. Rà soát và áp dụng các tiện ích dịch vụ của ứng dụng vào tối ưu hóa các thủ tục hành chính liên quan, đem lại lợi ích cho người dân.
Năm 2024, dự án bảo tồn phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được ngành chuyên môn phối hợp với các địa phương triển khai. Cụ thể, sẽ tiến hành sưu tầm, chụp ảnh tổng thể trang phục, trang sức, mẫu hoa văn, các làn điệu dân ca dân vũ của dân tộc Khơ Mú, Cao Lan, bảo tồn các lễ hội dân gian truyền thống, các phong tục tập quán như đám cưới người Dao, quần trắng, mừng cơm mới dân tộc Sa Phó, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, Tết xíp xí dân tộc Thái Đen, huyện Văn Chấn, lễ cấp sắc dân tộc Dao, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, khôi phục bảo tồn trang phục các dân tộc, xây dựng mô hình gian hàng, điểm trưng bày giới thiệu mua bán sản phẩm trang phục, trang sức của các dân tộc, đồng thời mở lớp truyền dạy cách trồng bông dệt vải, kỹ thuật thêu, trang trí hoa văn ghép vải của dân tộc Mông, Thái, Dao, Sa Phó. Nhờ quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn liền với phát triển du lịch, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà còn lan tỏa, quảng bá rộng rãi hình ảnh những bản sắc độc đáo riêng có của con người và vùng đất Yên Bái tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Thực hiện thông tư số 124 của Bộ Công an quy định khu dân cư xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Năm 2023, Công an huyện Trạm Tấu đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai và tổ chức ký cam kết, đăng ký thường xuyên kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc thực hiện có hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Qua triển khai đã có 12 xã thị trấn, 57 thôn tổ dân phố, 50 cơ quan đơn vị, 16 cơ sở giáo dục đăng ký thực hiện tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo thông tư số 124. Đến nay, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã ra quyết định công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2023 đối với 45 trên 57 khu dân cư, 12 cơ quan, 14 cơ sở giáo dục. Thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác đăng ký, kiểm tra, đánh giá, phân loại, xét duyệt công nhận xã thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình hiện nay. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn, phát thanh viên Nguyễn Vi Xuân Thắng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị trên sóng Đài Phát Thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp đó là bài viết Nghĩa Lộ đưa sản phẩm ô cốp vươn xa. Cuối chương trình là bài viết Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ tích cực xây dựng tình nghĩa quân dân. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 14 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Và cũng là năm thị xã Nghĩa Lộ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, cấp ủy chính quyền thị xã đã quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, chủ động linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc thị xã, đặc biệt là sự chung tay vào cuộc của các doanh nghiệp, thị xã đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành cơ bản toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2023. Phản ánh về nội dung này, chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ đồng hành cùng doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ hiện có 130 công ty doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực gồm sản xuất nông lâm sản, xây dựng dân dụng, thương mại, dịch vụ. Trong đó, năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập 20 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, cấp giấy đăng ký kinh doanh cho 362 hộ với vốn đăng ký là 167,92 tỷ đồng. Trong đó, cấp mới 191 lượt hộ, vốn đăng ký 90,249 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 1.265 tỷ đồng, đạt 100,16% kế hoạch. Các ngân hàng trên địa bàn đã tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tiếp cận vốn vay với nhiều chính sách ưu đãi. Năm 2023, thị xã đã thành lập mới 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp và hợp tác xã. Nổi bật, Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường Trung Tâm là tổ chức tín dụng hoạt động có hiệu quả. Trong năm 2023, Quỹ Tín dụng Nhân dân đã huy động được 725 triệu đồng vốn điều lệ, nâng số vốn điều lệ lên 6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch trong năm 2023, tăng so với năm 2022 là 1.700 triệu đồng. Với cơ chế lãi suất linh hoạt và được sự tín nhiệm của khách hàng, trong năm, Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường Trung Tâm đã có 1.379 lượt khách hàng tham gia gửi tiền, với doanh số gửi tiền là 148.000 triệu đồng, doanh số rút tiền là trên 127.000 triệu đồng, tổng số dư giả tiền là gần 103.500 triệu đồng, tăng 24,6%, đạt 114,9% kế hoạch. Trong năm, Quỹ Tín dụng đã tạo điều kiện cho các thành viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Quỹ đã cho 447 lượt thành viên được vay vốn với doanh số vay là trên 1.331 triệu đồng, vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 100% thành viên vay vốn qua kiểm tra đều được sử dụng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, như mua ô tô vận tải, mua máy móc làm mộc dân dụng, mở cơ sở kinh doanh dịch vụ, giúp thành viên nâng cao đời sống. Ông Hà Kim Long, Phó Giám đốc Quỹ Tín dụng Phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ nói:
Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường Trung Tâm hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Phường Trung Tâm, sự quản lý chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái. Những năm qua được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, hoạt động của quỹ tương đối ổn định, đã tạo điều kiện cho nhiều thành viên tiếp cận nguồn vốn vay một cách nhanh chóng để kịp thời phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình cũng như địa phương.
Năm 2023, thị xã đã tập trung ưu tiên phát triển mạnh dịch vụ du lịch, thực hiện tốt công tác quy hoạch, tích cực thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm phát triển hạ tầng du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm và loại hình du lịch theo hướng bền vững tại vùng du lịch trọng điểm, thực hiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển du lịch, bảo tồn, các xây dựng thương hiệu du lịch Nghĩa Lộ và hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch xanh theo chuỗi giá trị, tạo hình ảnh và điểm nhấn phát triển du lịch. Công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu được quan tâm thực hiện, bước đầu đã xây dựng và phát triển một số sản phẩm ô cốp đặc thù của địa phương, phấn đấu thu hút 320.000 lượt khách du lịch đến với địa bàn thị xã trong năm 2024, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 290 tỷ đồng. Cơ sở Homestay Luật Vượng thôn Đều 2, xã Nghĩa An, ngoài việc tự học hỏi thêm các tiếng nước ngoài để giao lưu với khách hàng, tự kết nối tìm hiểu các địa điểm đẹp để tổ chức các hoạt động tham quan giới thiệu về vùng đất Nghĩa Lộ, Mường Lò. Gia đình còn liên kết với công ty lữ hành du lịch ở cả ba miền để chủ động đón khách du lịch theo tour tuyến. Homestay đã tổ chức hướng dẫn nấu ăn và tham gia đội văn nghệ để giới thiệu những làn điệu dân ca dân vũ đến với du khách. Bà Hoàng Thị Phượng, thôn Đều 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Với gia đình và tất cả bà con làm du lịch cộng đồng ở trên xã cũng như là thị xã Nghĩa Lộ thì nhận được thị xã rất là quan tâm từ cái hỗ trợ cho đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm, để tham gia các hỗ trợ này, quảng bá giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện cho vay vốn lãi suất thấp từ ngân hàng chính sách xã hội, rồi cho hỗ trợ cho những cái chương trình dự án như là đầu tư xây dựng nhà vệ sinh, cải tạo chuồng trại, rồi nâng cấp nhà ở ấy, thì rất là được quan tâm, rồi còn đi học các lớp tập huấn này, rồi học ngoại ngữ, toàn bộ thì đều là miễn phí nên là đã thúc đẩy giúp đỡ hộ gia đình rất là nhiều trong cái phát triển mô hình du lịch cộng đồng để cho mình làm tốt hơn trong những cái năm tiếp theo.
Thương mại, dịch vụ, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển tích cực, các loại hình dịch vụ phong phú đa dạng chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.564 tỷ đồng bằng 100,23% kế hoạch, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 289 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch. Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 766 cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, cơ sở chế biến thực phẩm. Bà Đỗ Thị Dung, chợ Mường Lò, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Là một trong những hộ kinh doanh chuyên về ngành hàng vật tư kim khí và vật tư xây dựng được nhận được sự quan tâm chu đáo của các cấp lãnh đạo và Ủy ban Nhân dân thị xã. Tôi cũng thực hiện tốt các nghĩa vụ của người nộp thuế và cũng đã tạo điều kiện được cho 5-6 công nhân với mức thu nhập bình quân 5-6 triệu trên một tháng.
Hiện nay, thị xã đang triển khai 72 công trình dự án, trong đó có 49 công trình chuyển tiếp, 23 công trình khởi công mới năm 2023 như hồ điều hòa, kết hợp tiểu công viên tại phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, đường trung tâm phường Tân An, đường trung tâm xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, trường mầm non Phù Nham, xã Phù Nham, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích. Triển khai công trình khởi công mới, dự án cấp nước sinh hoạt cụm dân cư xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, dự án công viên cây xanh xã Nghĩa Lộ, dự án công viên cây xanh xã Nghĩa Lợi, dự án cải tạo hệ thống chiếu sáng ngõ hẻm và chiếu sáng giao thông nông thôn tại Nghĩa Lộ. Ông Phan Văn Phong, giám đốc kinh doanh dự án Golden View, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong năm 2023 thì ban quản lý dự án Golden View cũng đã có một số những cái hoạt động để đồng hành cùng với thị xã trong cái công tác phát triển về những cái chương trình lễ hội và cái chương trình văn hóa thể dục thể thao, cuộc thi lung linh vòng xòe đó, và cái lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023, và tổ chức rất thành công những cái hoạt động về thời trang cũng như là văn hóa văn nghệ khác. Trong năm 2024 sắp tới thì Golden Field cũng mong muốn là thị xã sẽ có thêm nhiều chương trình hơn nữa, và Golden Field sẽ luôn đồng hành cùng với thị xã để tổ chức các cái chương trình lớn và không gian lớn. Đồng thời, Golden Field cũng sẽ chủ động phối hợp với cả với những đơn vị tổ chức sự kiện để tạo nên những cái chương trình văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí nhằm tạo cái không gian vui chơi cho bà con.
Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, thời gian tới thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp với thông điệp quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực thu hút đầu tư, tạo môi trường lành mạnh, thông thoáng nhằm khơi thông các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thể hiện tinh thần thấu hiểu, chia sẻ với tỉnh với những khó khăn thách thức của doanh nghiệp. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp đội ngũ doanh nghiệp vững tin, phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần trọng yếu vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để phát triển giữ vững và đưa thương hiệu các sản phẩm đạt OCOP vươn xa, thời gian qua thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng đầu tư đa dạng kênh quảng bá sản phẩm, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo liên kết chuỗi trong sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho chủ thể và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phóng viên Thùy Hương Xuân Thắng có ghi nhận sau, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ngay sau khi sản phẩm thịt trâu hun khói, thịt lợn hun khói của thị xã Nghĩa Lộ được công nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao, các hộ cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm này trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã thay đổi mẫu mã bao bì bắt mắt với cách thức bảo quản sử dụng cụ thể hơn, đồng thời xây dựng gian hàng giới thiệu sản phẩm kết hợp với sử dụng TikTok, Zalo, Facebook, livestream bán hàng để mở rộng thị trường, tăng doanh thu bán hàng. Chị Lương Thị Hoàn, thôn Điêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Ngày xưa thì gia đình tôi thì chỉ bán hàng theo cái truyền thống, làm thì khách đến nhà mua, nhưng mà bây giờ thì có cái điện thoại công nghệ 4.0 thì gia đình cũng quảng bá trên các trang thông tin của các mạng xã hội, như là các trang fanpage của gia đình này, xong là trang Facebook, Zalo, TikTok. Thì cái từ khi mà cung cấp, khi mà bán hàng trên các trang mạng xã hội thì cái lượng thịt cung cấp ra thị trường nó cũng tăng lên rất là cao. Khách trong, không chỉ khách ở trong địa bàn thị xã Nghĩa Lộ biết đến, mà khách từ miền Trung, từ Sài Gòn các thứ cũng biết hết, và có khi thì thịt cũng cung cấp ra cả nước ngoài.
Xác định mục tiêu của sản phẩm OCOP là tăng giá trị cho cộng đồng địa phương. Trọng tâm là sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Thời gian qua, xã Nghĩa Lộ thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn của thị xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về chương trình OCOP, đăng ký tham gia, hoàn thiện nâng cấp, phát triển các sản phẩm OCOP của xã, đồng thời tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, hướng dẫn chủ thể xây dựng phương án kinh doanh, mô hình sản xuất. Nhờ đó đến nay, toàn xã có 3 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao, gồm bưởi, thanh long ruột đỏ, nhãn. Các sản phẩm này đều đã phát huy hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Bà Vũ Thị Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Xã Nghĩa Lộ thì có rất nhiều mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là cây ăn quả. Và trong những năm trở lại đây thì người dân của xã Nghĩa Lộ thì cũng rất là quan tâm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là các mô hình phát triển kinh tế từ trồng cây ăn quả, và đem lại lợi nhuận cho người dân từ 150 triệu đến 300 triệu đồng trên người trên năm.
Hiện nay thị xã Nghĩa Lộ có 18 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có 3 sản phẩm 4 sao, 15 sản phẩm 3 sao. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, thời gian qua thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã phường hướng dẫn đôn đốc các chủ thể có sản phẩm tham gia đăng ký và hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân hạng trình hội đồng các cấp thẩm định phê duyệt, hướng dẫn chủ thể xây dựng phương án kinh doanh, mô hình sản xuất, hỗ trợ chủ thể tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá, trình bày sản phẩm tại các hội chợ, ngày hội văn hóa, sự kiện của địa phương. Từ đó giúp các đơn vị có sản phẩm OCOP mở rộng thị trường tiêu thụ, mang lại giá trị kinh tế cũng như thương hiệu riêng cho mỗi sản phẩm. Chị Lương Thị Thiến, chủ nhiệm hợp tác xã nông sản hữu cơ Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Sau khi xây dựng cái sản phẩm này thành công thành sản phẩm OCOP thì cái sản phẩm tiêu thụ nó tốt hơn và giá trị sản phẩm nó cũng được nâng cao hơn từ 10 đến 15%, đã góp phần rất là đáng kể cho bà con phát triển kinh tế tại địa phương, và môi trường sản xuất của bà con cũng được cải thiện theo hướng an toàn hơn, là sản phẩm được sản xuất theo hướng hữu cơ.
Hiện trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có một số sản phẩm OCOP thực hiện chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm như gạo xiển của Mường Lò, cỏ ngọt, bưởi, thịt trâu hun khói, thịt lợn hun khói. Thông qua các hình thức này đã góp phần mở rộng thị trường, nâng cao thương hiệu sản phẩm. Đây là tiền đề để thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục hướng dẫn xây dựng thành công các sản phẩm OCOP trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Nghĩa Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nhà tình nghĩa quân dân là một chủ trương lớn của quân đội nói chung, của lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ nói riêng. Chính vì vậy, cùng với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã làm tốt công tác dân vận, huy động lực lượng khởi công xây dựng nhà tặng gia đình chiến sĩ khó khăn, tạo động lực quan trọng để gia đình quân nhân có chỗ ở vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời động viên chiến sĩ yên tâm học tập rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Hơn 6 giờ sáng, hơn 30 cán bộ chiến sĩ dân quân xã Sơn A đã có mặt tại thôn Cò Cọi để tham gia tháo dỡ nhà, san mặt bằng và đào móng nhà. Các chiến sĩ ai cũng nhiệt tình, phấn khởi tham gia. Đồng chí Hà Thị Tam, thôn đội trưởng thôn đoàn kết xã Sơn A cho biết.
Đồng chí Mạc được hỗ trợ làm nhà thì là chúng tôi ai cũng rất là phấn khởi, là từ lúc mà đồng chí Mạc chuẩn bị dỡ nhà là chúng tôi cũng đến tham gia dỡ nhà rồi dọn dẹp nhà cửa cho đến là dọn dẹp sân để chuẩn bị đào móng, là cho đến giây phút này là đào móng thì sáng sớm nay thì tôi cũng đã vận động các đồng chí đến sớm thì là các đồng chí ai cũng là phấn khởi đến giúp gia đình đồng chí Mạc, về đồng chí Mạc cũng rất là nhiệt tình trong các chương trình các hỗ trợ cùng nhau vận động nhau để làm cũng như là về các chương trình đi giúp các hộ gia đình hộ nghèo trong các thôn bản của các đồng chí tham gia dân quân cũng như là ở trong thôn cũng như trong xã.
Căn nhà được hỗ trợ khởi công xây dựng là gia đình đồng chí Lò Văn Mạc, tiểu đội trưởng dân quân cơ động, cư trú tại thôn Cò Cọi, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà khởi công có thiết kế cấp 4, một phòng khách, 3 phòng ngủ, một phòng bếp, tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch men với tổng diện tích xây dựng trên 200m², trị giá trên 250 triệu đồng. Đồng chí Lò Văn Mạc, tiểu đội trưởng dân quân cơ động, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Gia đình tôi cũng dùng gia đình hộ nghèo khó khăn, nhà cửa cũng xuống cấp, được chính quyền xã cùng ban chỉ huy quân sự xã cùng ban chỉ huy quân sự thị xã cũng tạo điều kiện giúp đỡ để tôi có một ngôi nhà. Tôi cũng rất cảm ơn và tôi cũng mong được sớm hoàn thành ngôi nhà để còn ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.
Với nguồn kinh phí xây dựng được các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn A, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ hỗ trợ, cộng thêm nguồn vốn nội lực từ gia đình. Riêng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn A, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã bố trí trên 70 ngày công tham gia giúp đỡ dỡ nhà, làm móng nhà với mong muốn giúp đồng chí Lò Văn Mạc có chỗ ở vững chãi, ổn định cuộc sống. Đồng chí Hoàng Thế Cảnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn A thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Năm 2024, thực hiện cái kế hoạch huấn luyện, thì Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch công tác dân vận, xác định giúp đỡ các gia đình chính sách và các gia đình hộ nghèo trên địa bàn xã. Thì năm nay cụ thể thì Ban Chỉ huy Quân sự xã đã giúp một hộ nghèo tại bản Có Cọi dỡ nhà, đào móng nhà trên địa bàn, đã huy động khoảng 70 ngày công. Thì trong quá trình thực hiện cái kế hoạch dân vận thì cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy cũng như ban cán bộ dân quân trên địa bàn thực hiện rất là nghiêm túc và xác định đây là nhiệm vụ giúp địa phương để làm công tác xóa đói giảm nghèo và giúp các hộ gia đình có cái ổn định về cuộc sống.
Trong năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục xây dựng thêm 2 nhà tình nghĩa, trong đó có 1 nhà đồng đội cho cán bộ lực lượng thường trực, 1 nhà đại đoàn kết cho cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, phấn đấu xong trước tháng 12 năm 2024. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ cũng huy động các lực lượng để giúp đỡ các hộ gia đình về ngày công lao động hoặc tiền công nhằm giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình đang phải sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Hàng năm, cứ vào mùa mưa bão, vợ con anh phải di rời sang nhà bên cạnh để trú tạm. Trung tá Sa Hữu Ái, chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trên cơ sở kế hoạch xác định từ đầu năm thì chúng tôi đã xác định là các ban chỉ huy quân sự các xã, phường thì trong toàn thị xã thì sẽ lựa chọn những cái đối tượng là thuộc, đặc biệt là những đối tượng là gia đình chính sách và cán bộ là dân quân, tiểu đội trưởng và những chiến sĩ dân quân, những gia đình còn khó khăn thì sẽ trực tiếp xuống để giúp đỡ bằng ngày công và cả vật chất và tinh thần để giúp cho anh em là xác định tốt tư tưởng để hoàn thành cái nhiệm vụ.
Có thể thấy việc xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa dân quân đã hỗ trợ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đối với cán bộ chiến sĩ, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mỏ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.